This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Những bí mật thời sự trong tuần. Xin chào quý vị đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tuần được thực hiện bởi ký giả Hạnh Dương. Trên đường live của đài cũng đã có mặt ký giả Hạnh Dương Hoàng Tín. Xin được thân chào ký giả Hạnh Dương.
Xin chào anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi là Hạnh Dương ở vùng Bắc California ở thành phố San Jose. Dạ, gửi lời chào đến tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình bữa nay của chúng tôi.
Thời tiết hôm nay bên Cali đẹp không ký giả Hạnh Dương?
Hôm nay thì nó bắt đầu lạnh lạnh rồi anh ơi.
Xe lạnh ha thưa chú. Dạ vâng. Cái đề tài ngày hôm nay thì chắc chắn là rất là nóng hổi, mà như quý vị thính giả cũng đã biết là chúng tôi theo sát những cái tin tức hàng ngày. Và xin anh Hạnh Dương cho biết về cái tình hình Việt Nam có gì nó sẽ xảy ra mới hay là hoặc là lạ hay không sau khi mà ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi châu Âu cũng như là ý kiến Đức Giáo Hoàng Francis vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, và sau đó thì ngày 21 tháng 10 tức là ngày hôm qua thì họ cũng đã thả blogger điếu cày qua Mỹ. Và hôm nay thì ông trợ lý ngoại trưởng Mỹ ông Tom Malinowski phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động đã đến Hà Nội để họp từ ngày 22 tức là ngày hôm nay cho đến ngày 26 với phía nhà nước Cộng sản Việt Nam lẫn các tổ chức xã hội dân sự. Anh có những cái tin gì mới hoặc là những cái điều gì nó sẽ xảy ra mới lạ nhiều không thưa anh Kỳ Anh Dương?
Dạ thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, cái tình hình Việt Nam thì trong một vài cái buổi phát thanh trước đây thì tôi nói với quý vị rằng nó là bắt buộc nó phải thay đổi, quý vị. Nó thay đổi bởi vì tất cả nó có một cái ván bài mà quý vị cứ hiểu rằng là cái ván bài đó nó được đánh cùng lúc, có nhà xe, có ngựa, có pháo, nó phải đi chống phải Việt Nam, nó chỉ đi một con đường mà cái con ngựa ở bên Hồng Kông nó đi một ngả, tức là nó có một cái bài bản, mà cái bài bản đó tôi cũng đã nói rõ rằng nó là một cái ván bài của thế giới. Nó gọi là trật tự thế giới mới, thưa quý vị. Cái đó, nó có một cái trật tự, mà cái trật tự đó nó được điều hành, thế giới được điều hành bởi một cái siêu quyền lực. Mà trong đó Hoa Kỳ hay là Vatican nằm ở trong siêu quyền lực đó. Nó có 13 siêu quyền lực. Và quý vị, tôi cũng đã nói rằng là cái cuộc họp ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 năm 2014 vừa qua ở bên Anh Quốc đó, thì cái siêu quyền lực nó đã quyết định rằng sẽ có những cái thay đổi. Cái phiên họp năm 2013 đó thì tại của siêu quyền lực nó đã quyết định rằng là chuyển 60% sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ qua Á Châu sang Bình Nhưỡng. Và cái phiên họp năm 2014 thì quyết định rằng sẽ phải giải quyết cái vấn đề của Á Châu Thái Bình Dương, mà trong đó chắc chắn rằng không bao giờ để cho Trung Quốc đứng cái thế mà lãnh đạo và nắm hết tất cả mọi cái vấn đề đối với để mà làm thống lĩnh thế giới, để thay Hoa Kỳ, thì cái điều đó không bao giờ có. Và trong cái vấn đề này thì quý vị hiểu rằng là cái chuyến đi của ông Thủ tướng Dũng đi đến các cái nước Âu Châu rồi qua gặp Đức Giáo Hoàng thì cái đó cũng là một trong những cái sắp xếp. Mà cái sắp xếp đó chắc chắn rằng là đi đến thì cũng chỉ nói để hiểu rằng là ông Dũng chỉ đi ra rồi ông nói rằng là cái vấn đề phải đưa ra vấn đề pháp lý, đó là cái văn minh để trong mọi cái vấn đề tranh chấp. Và cái vấn đề đó nó hợp với cái vấn đề quốc tế. Nhưng mà người ta hỏi rằng ông có kiện Trung Quốc hay không thì ông nói ngọng, ông không có nói được là ông có kiện hay không kiện. Nhưng mà đó là cái cách nói thôi, thưa quý vị. Khi mà trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng năm 2007 cũng đã đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng, lúc đó là Benedicto thứ 16. Thì ông Dũng họp xong với Đức Giáo Hoàng thì cũng nói là về sẽ cải tiến thế này thế nọ, nhưng mà ông về lại cái là ở Việt Nam cả cái vụ bất hại ở cái giáo sứ Cồn Dầu rồi mẹ thánh giá đập tường thì nó vẫn xảy ra. Rồi sau đó thì ông Nguyễn Phú Trọng ngày 2 tháng 2 2013 thì ông đã tới trước khi ông gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto, trước ngày mà ông Đức Giáo Hoàng này từ chức đó, thì cũng hứa hẹn thế này thế nọ, nhưng mà về thì tức khắc đã xử án các cái thanh niên công giáo. Thì cái đó là cái chủ trương của Cộng sản. Mà cái chủ trương đó họ phải làm bởi vì như thế nào? Bởi vì Cộng sản Việt Nam muốn làm, muốn có những cái ban giao với Vatican, nhưng mà họ không làm được. Chính vì là Trung Quốc là rất là sợ Vatican. Trung Quốc có 1.4 tỷ người, hơn 1.4 tỷ người, nhưng mà trong lúc đó giáo hoàng á của công giáo có những cái chi phối tới trên 4 tỷ những người theo Chúa, trong đó có công giáo, rồi có các hệ phái của Tin Lành hay là công Hy Lạp, rồi chính thống giáo, tất cả những cái công giáo mà theo Chúa thì có trên 4 tỷ. Và cái lời nói của giáo hoàng nó có một cái sức mạnh. Và giáo hoàng, quý vị thấy rằng nó ngày giáo hoàng trước đây đó thì người gốc ở Ba Lan đó, ông đi về Ba Lan cái là coi như công đoàn đoàn kết lên cái sụp đổ Ba Lan, và sau đó kéo theo cái sụp đổ của cả một cái Liên Xô năm 1990-91 đó. Thì quý vị thấy rằng là bây giờ cái vấn đề mà thay của Đức Giáo Hoàng mới này là trong một cái vấn đề của siêu quyền. Và thưa quý vị, chuyến ông Dũng đến chỉ là có những cái sự sắp xếp, bởi vì tình hình Việt Nam sẽ được thay đổi, và cái sự thay đổi này chắc chắn là sẽ bất lợi cho Trung Quốc. Bởi vì quý vị cứ nhớ rằng trong mấy ngày trước đây đó, ngày 18 thì ông ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì của Trung Quốc, là ông phó thủ tướng đặc trách về ngoại giao của Trung Quốc, đã qua Hoa Kỳ và ở tại nhà riêng của ông John Kerry là ngoại trưởng của Mỹ ở Boston để mà thảo luận các cái vấn đề đối với giải quyết cái vấn đề Việt Nam và Á Châu Thái Bình Dương. Thế thì thưa quý vị, sau cái chuyến đi của ông Dũng thì nó sẽ có những cái thay đổi, và cái thay đổi đó chắc chắn rằng là Việt Nam phải nghiêng về phía Mỹ, bởi vì cái thả cái ông Liễu Cày nó không phải là do ông Dũng hay là do cái vụ gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng mà cái vụ này nó được thỏa thuận trong những cái điều kiện mà bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mà ông Dũng cũng vừa rồi trả lời với một cái bài phỏng vấn của một cái tờ báo của Đức, ông nói rằng bán vũ khí sát thương đó là hợp lệ hợp pháp và nó không có dính gì tới cái điều kiện bất cứ của nước nào cả, giữa cái đó là giữa Mỹ và Việt Nam, mặc dù là Trung Cộng lên tiếng phản đối. Thế thì trong cái điều kiện đó thì để được bán vũ khí sát thương thì Việt Nam phải thay đổi nhân quyền, thay đổi về tự do dân chủ. Và sau khi Việt Nam thả ông Liễu Cày ngày 21, đưa ông Liễu Cày qua Los Angeles, thì cộng đồng tị nạn ở bên này đã đón tiếp rất là lớn. Tôi sẽ đưa cái hình ảnh lên trên Facebook của tôi, www.facebook.com/HanhDuongUSA, quý vị lên đó trong vòng khoảng sau khi phát thanh này. Thì thưa quý vị sẽ thấy rằng nó là cái tình hình đó nó phải thay đổi. Và ngày hôm nay trong lúc tôi đang nói chuyện đây thì vị phó trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ đặc biệt về dân chủ, nhân quyền và lao động đã đến Hà Nội để họp từ ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 10 các cái vấn đề sắp xếp những cái vấn đề thay đổi. Và Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố rằng nó là quan ngăn cái vụ blogger Nguyễn Văn Hải, tức là Liễu Cày, đang bị giam với một cái bản án 12 năm giam ở Nghệ An tại tù số 6 đó, thì người ta bóc ra và trả đi liền. Thế thì cái điều này đó là nằm trong những cái cam kết giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam phải thả các cái tù binh, các cái tù mà gọi là chống đối các cái vấn đề mà về đòi hỏi nhân quyền và tự do cho Việt Nam, cũng như chống đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Thế thì ông Nguyễn Văn Hải là một trong những người mà sẽ tiếp theo có những người khác và thực thi những cái thỏa ước này, nên khi Mỹ sẽ bán tiếp những cái vũ khí sát thương khác, và đó là Việt Nam sẽ trở thành một cái nước đứng đầu trong khu vực nằm sát Trung Quốc để mà đối chọi lại với Trung Quốc. Thưa anh Hoàng Tịch.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần của phần thực hiện của ký giả Hành Dương tại miền Bắc California. Và thưa quý vị, đó là cái phần giải thích thêm về cái vấn đề của Việt Nam. Như quý vị cũng đã biết là blogger Điếu Gai Cày được thả. Câu hỏi thứ hai đó là cái vụ mà sinh viên học sinh Hồng Kông cũng đã biểu tình liên tiếp trong 3 tuần vừa qua để mà đòi hỏi Bắc Kinh phải thay đổi cái chủ trương và buộc những cái ứng cử viên mà tranh chức trưởng khu hành chính Hồng Kông năm 2017 sắp tới đây phải là do Bắc Kinh duyệt xét chấp thuận. Và như quý vị cũng đã biết là qua các vụ xô xát bạo động vào tối thứ 6 tuần qua thì trưởng khu Lương Chấn Anh đã đồng ý để mà họp với các đại diện sinh viên vào tối thứ 3, tức là ngày hôm qua, thưa quý vị. Thế nhưng hai bên đã không thể nào mà dung hòa được cái quan điểm của mình và đại diện sinh viên cho biết là sẽ tiếp tục biểu tình nữa. Như vậy thì theo anh Hạnh Dương, tình hình này Bắc Kinh sẽ có cái vấn đề gọi là can thiệp đàn áp hay không, hay hoặc là chúng ta có thể nào mường tượng ra một cái kịch bản thiên an môn thứ hai không ạ?
Cảm ơn anh Hoàng Tín. Thật sự thì quý vị đã theo dõi cái tình hình của cuộc cách mạng dù bởi vì cảnh sát Hồng Kông thì dùng hơi cay để xịt, sinh viên thì chỉ lấy cái dù để che cái hơi cay và nó trở thành cái cuộc cách mạng dù. Và cái cuộc cách mạng dù này á, nó đòi hỏi là chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh phải thực thi những cái lời cam kết khi mà trao trả cái Hồng Kông từ cái Liên Hợp Anh qua cho Trung Quốc sau khi mà Hồng Kông thuê là 100 năm. Thế thì cái lời đó khi mà trao trả thì Hồng Kông đồng ý rằng là phải giữ cái Hồng Kông, Trung Quốc đồng ý giữ Hồng Kông theo một cái chế độ riêng, tự do dân chủ, trong một cái thể chế nghĩa là một quốc gia nhưng mà hai chế độ. Thế nhưng mà qua được một vài năm rồi thì bây giờ là Trung Quốc cái cộng sản nó nuốt lời rất là hay, nó nhổ ra, nó liếm lại rất là hay, nên khi nó trở mặt liền và bây giờ nó đòi hỏi rằng cái cuộc nghĩa là bầu cử năm 2017 phải do Bắc Kinh duyệt xét những cái ứng cử viên. Nhưng mà trước đây tôi cũng nói kiểu đó là kiểu của Việt Nam, tức là bầu cử một cái chức vụ, ví dụ ở cái thành phố thì người ta còn 5-6 ông mà ông nào cũng là đảng viên mà được trung ương đảng ok cả, nên chỉ bầu ông nào cũng là của đảng cả. Thế thì sinh viên Hồng Kông không đồng ý cái điều đó và dân chúng Hồng Kông không đồng ý cái điều đó. Người ta cho rằng cái đó là suy dân chủ và một cái trò hề. Thế thì họ đòi hỏi nhưng mà Bắc Kinh vẫn im lặng và để cho ông trưởng khu hành chính Lương Chấn Anh đứng ra nói rằng không thể được. Và càng không thể được thì sinh viên càng bầu tranh đấu. Và tranh đấu thì trong 2 tuần lễ rồi sau đó nó im đi. Thì người ta tưởng rằng cái đó phong trào đó nó đã dẹp rồi. Nhưng mà không. Khi mà cảnh sát Hồng Kông bắt một cái người biểu tình đánh đập tàn nhẫn thì người ta quay phim và đưa lên thì tất cả Hồng Kông nổi điên lên và coi như mấy bao nhiêu hàng chục ngàn sinh viên lại xuống đường. Trong cái tuần qua khoảng gần 10.000 sinh viên theo công bố của cảnh sát Hồng Kông. Thì cảnh sát Hồng Kông đã phải dùng cái biện pháp vào tối thứ 6 vừa rồi là coi như là dùng súng chĩa vào thẳng cái sinh viên cũng như là đàn áp mạnh và đánh đập, cũng như đã có một số cảnh sát cũng bị thương và cảnh sát Hồng Kông đã bắt đi khoảng là 26 người, nhưng mà sau đó có tin tức nói là 48 người. Thì cái cuộc nhằng co này chắc chắn nó phải xảy ra. Và cái cuộc này khi mà Hồng Kông có những cái biện pháp thì Quốc hội Hoa Kỳ đã có những cái thư cảnh báo rằng cái đó không được áp dụng điều đó, và nước Anh, Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc không được có những cái hành xử như vậy. Thế thì quý vị hiểu rằng đó là cái thời mà Thiên An Môn cách đây 25 năm thì không thể lặp lại. Cũng giống như là quý vị thấy rằng ông Tổng thống Al-Assad của Syria thì ông dùng cái hơi độc thì đối với dân thì là các nước nó đưa tới, nó sẵn sàng, nó đánh liền. Và bây giờ đối với Hồng Kông nó cũng như thế, không thể dùng cái biện pháp là đàn áp theo kiểu thiên an môn thiên hoàng tín. Và như vậy đó thì cái tình hình này nó phải kéo dài, mà Hồng Kông cũng như Bắc Kinh nói rằng cái này nó do một cái lực lượng nước ngoài chủ trương chứ không phải do cái trong nước. Thì sự thực thì cái đó nó chắc chắn là sẽ có cái vấn đề siêu quyền lực tham gia trong cái vấn đề này, bởi vì trong cái phiên họp của siêu quyền lực người ta ấn định rằng Trung Quốc sẽ là cái nước bị chia ra thành 5 tiểu quốc, gồm có Nội Mông, Tây Tạng, rồi Hồng Kông, rồi Tân Cương và China. Và cái điều này chắc chắn nó phải xảy ra. Tuần tới thì tôi sẽ nói trong cái lịch sử trên thế giới, những cái người nào mà đứng hàng thứ hai của thế giới sau Mỹ thì đều bị sụp đổ. Thế thì thưa quý vị, lần này Hồng Kông là một cái diện nó đánh nhau ở đó, nhưng mà cái điểm á, nó nằm ở Việt Nam và Biển Đông. Hồng Kông chỉ là một cái áp lực để Trung Quốc, một là an toàn trong lúc này, thì hay không á, thì phải giải quyết cái vấn đề Biển Đông và Việt Nam. Thưa quý vị, cái đó là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Xin hoàn tất. Cảm ơn anh hỏi câu này rất là hay.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo mà Hoàng Tính xứng muốn được đặt ra với lại cái nhà Hành Dương để quay sang cái tình hình ở châu Âu. Thưa quý vị, thì tình hình châu Âu như quý vị biết là quan trọng nhất cũng vẫn là ở ngay tại cái nước Nga. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko cũng như là ông Tổng thống Nga, ông Putin cùng với đại diện của Khối Liên hiệp châu Âu cũng đã bế mạc vào hôm thứ Sáu của tuần qua, mà cũng lại không mang lại một cái kết quả tiến bộ nào cả. Những bên đều hứa hẹn là sẽ họp tiếp vào cái tuần tới ở Brussels ở bên Bỉ Quốc. Thì theo anh Hạnh Dương, cái sự ngoan cố của Putin nó sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh hay không anh?
Trên Hoàng Tín, có lẽ là quý vị cũng nhớ là tôi đã nhiều lần tôi tiên đoán cái tình hình của Ukraine, và tôi nói những cái diễn biến cho đến giờ phút này tôi vẫn khẳng định rằng không có sai tí nào. Bởi vì cái con người của ông Putin là bây giờ nó rất là kiêu và ngạo ngược. Thì cái chủ trương của ông ta đã chủ trương là phải cướp lấy cái Ukraine bằng mọi giá, bởi vì cái nước lớn thứ nhì sau Nga chính là Ukraine, mà cái nền kinh tế, cái nền mà kỹ thuật cao của Nga, của Liên Xô ngày trước đó, hầu hết nó tập trung ở Ukraine, kể cả vấn đề vũ khí nguyên tử. Nhưng mà sau khi đó cái thỏa hiệp giữa Putin, giữa Nga và Ukraine là Ukraine chuyển giao cái vũ khí nguyên tử hết cho Nga, thì cái đó Nga sẽ để cho cái Ukraine được độc lập và chủ quyền riêng, và trong đó đã chuyển giao cái Crimea cho Ukraine. Nhưng mà sau này thì thấy rằng các cái nguồn lợi của Ukraine rồi cái địa lý của Ukraine nó đài ra các cái cửa biển, thành thử Putin phải cướp cái Ukraine. Bây giờ ông cướp được cái Crimea, rồi bây giờ ông tiếp đến ông cướp cái vùng miền đông của Ukraine, thành thử cái đó không có một cái cách gì để mà khống chế, bởi vì như thế nào ông đang nắm một cái sức mạnh, đó là cái hơi ga đốt dành cho Ukraine và cho Âu Châu. Từ tháng 6 vừa rồi thì Putin nói rằng nước Ukraine đã thiếu 5 tỷ đô la tiền mua hơi đốt, nên thì ông đã tìm cách ông cắt cái ống dẫn hơi đốt qua Ukraine. Mà bây giờ quý vị thấy rằng là nước Mỹ cũng như các nơi bắt đầu vào mùa đông, và mùa đông ở bên Bắc Âu, bên Âu Châu thì rất là lạnh, mà nếu không có hơi đốt thì quả thật là cả một cái vấn đề. Nên khi ông Tổng thống Putin đã tìm mọi cách để dùng cái hơi đốt để làm cái bàn đạp để mà thống chế ở châu Âu. Nhưng mà vừa rồi thì trong cái phiên họp vừa rồi giữa cái phiên họp gọi là ASEM đó, thì họp tại Ý thì có ông tổng thống của Ukraine Petro Poroshenko, thủ tướng Đức Angela Merkel, rồi tổng thống Pháp François Hollande, rồi thủ tướng Anh David Cameron và tổng thư ký của tổng thống Ý là Matteo Renzi cùng với là Putin. Thế nhưng mà trong cái cuộc họp này thì không đưa đến cái nào cả, bởi vì Putin vẫn đòi hỏi những cái điều quá đáng mà trong lúc các cái nơi người ta đòi hỏi rằng Putin phải rút quân, Putin không rút quân. Và nhưng mà cũng có một cái ngân nhượng là nếu mà Putin không giải quyết cái vấn đề hơi đốt cho Ukraine thì sẽ áp dụng những cái biện pháp chế tài, nên khi Putin nói rằng cũng có một chút là sẽ thông lại cái vấn đề thuê ga cho Ukraine sắp tới và hứa hẹn rằng sẽ họp tới trong những cái ngày sắp tới tại Brussels ở Mỹ. Cùng lúc đó thì quý vị thấy rằng cái mặt trận của tụi quốc gia Hồi giáo nó rất là khủng khiếp và bây giờ nó sẽ tiến đánh vào cái cao đặc cái Kobani của cái thành phố ở phía bắc của Syria nằm giáp giữa cái Thổ Nhĩ Kỳ. Thì Mỹ đã dồi bom rất là nhiều và thả cái vũ khí đạn dược đến viện trợ. Nhưng mà có một số đã chạy lọt qua bên cái khu vực của Hồi giáo. Và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng như vậy, người ta thấy rằng là Putin đang dùng kể cả cái lực lượng Hồi giáo mà ông ta muốn khống chế. Nhưng mà cái điều này chắc chắn không thể có. Và ông còn hăm dọa vấn đề dùng vũ khí nguyên tử. Thì cái điều đó chưa biết là chơi dao thì cũng có lúc phải đứt tay trên hoặc
đấm lên. Dạ vâng, đúng vậy. Chơi dao thì có ngày đứt tay, nhưng mà không biết là cái dao này nó có cùng hay hoặc là nó có bén lắm đây. Như thế nào thì chúng ta hãy chờ xem trong cái khoảng thời gian sắp tới trên cái bàn cờ của châu Âu giữa Putin, Poroshenko cũng như là Liên hiệp của khối châu Âu như thế nào. Cảm ơn ký giả Hành Dương đã đến với chương trình Những Bí mật Thời sự trong tuần ngày hôm nay. Xin được mời ký giả gửi lời chào.
Dạ, xin chào tất cả quý vị đang lắng nghe Hành Dương trên làn sóng đây. Tôi xin gặp quý vị lại vào thứ tư tuần tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hành Dương. Cảm ơn ký giả, cảm ơn quý vị.